giả của Đại Sài Gòn ở Dallas 1600 AM. Tôi là Trần Văn Thuận, bác sĩ y khoa, phụ trách chương trình kiến thức và tin tức y khoa trên làn sóng 1600 AM vào lúc trưa ngày thứ hai. Chương trình sẽ đề cập đến các kiến thức căn bản về y khoa dựa trên các tài liệu, sách vở và báo chí y khoa đứng đắn để giúp cho sức khỏe của quý vị, nhất là quý vị cao niên, sắp đến tuổi về hưu là tuổi để ăn hưởng cuộc đời, hầu tránh hoặc giảm nhiều bệnh do tuổi già mang đến. Mặc dù chúng ta không thể nào tránh khỏi định luật bất di bất dịch của tạo hóa là sinh lão bệnh tử, nhưng nhờ vào sự nghiên cứu và phát triển tối tân của khoa học mà y khoa ngày nay đã có những bước tiến rất xa, nhất là về việc điều chế những thuốc men mới, cũng như đã phát minh ra được nhiều phương pháp điều trị tân kỳ đã làm cho nhiều bệnh thường được gọi là nan y ngày càng giảm đi. Nhờ vậy mà y khoa ngày càng giúp chúng ta sống thọ hơn để vui với gia đình và con cháu. Hy vọng mọi người cũng có thể sống lâu bằng hay sống lâu hơn bà Jean-Louis Kahneman, người Pháp, là người đã sống lâu nhất thế giới, sinh ngày 21 tháng 2 năm 1875 và mất ngày 4 tháng 8 năm 1997, hưởng thọ được 122 tuổi 164 ngày. Xin chúc quý vị vui vẻ và khỏe mạnh.
Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi và xin được trở lại với quý vị trong chương trình kiến thức và tin tức y khoa cùng với bác sĩ Trần Văn Thuần. Và vừa mở đầu thì quý vị đã nghe một nhạc phẩm rất là hay, Chiều Nắng Úa Qua, tiếng ca của Tuấn Ngọc, một sáng tác của Hoàng Sa. Và xin kính chào bác sĩ Trần Văn Thuần. Chắc chắn rằng với cái thời buổi này thì người ta sẽ sống lâu hơn là 122 tuổi 164 ngày. Bác sĩ khỏe không?
Cảm ơn chị. Khỏe. Con đường còn dài quá chị Thu Nga ơi, mà cho tới tầm mấy đứa của tính giả của Đài 1600 em. Trời nắng quá đi, nắng cho nên lá đều úa cái. Mà xin nói chị cho hát cái bài Chiều Nắng Úa rất là hợp. Nắng quá cho nên lá nó vàng hết trơn, xin chị tìm sao.
Dạ đúng rồi, nắng úa hết trơn. Và ngày hôm nay bác sĩ Thuần quay trở lại thì đúng ngay cái ngày 20 tháng 7 là tưởng niệm ngày đất nước chia đôi 20 tháng 7 1954. Thì những người mà từ Bắc di cư vào Nam, rồi lại từ Nam, rồi lại chạy đi một lần nữa để xa lánh chế độ Cộng sản. Và ngày hôm nay thì tưởng niệm về ngày 20 tháng 7 năm 1954 ký kết Hiệp định Geneva thì cũng lòng nó cũng bồi hồi. Và tới bây giờ cũng đã 61 năm rồi, phải không bác sĩ Trần Văn Thuần?
Dạ, vâng, đúng. Cảm ơn chị đã nhắc tới cái ngày này. Vâng, bây giờ đúng là ngày tháng 7 và 20 tháng 7 1954. Không biết cái hồi đó thì tôi không dám hỏi, tại vì ngày đó bao nhiêu tuổi thì người ta biết trước tuổi của chị, còn tôi xin khai đúng sao hết. Ngày đó thì tôi đúng 20 tuổi, tuần kết của tính giả 1954 tôi đúng 20 tuổi. Thì cũng xin nói là cái năm đó là tôi học cái năm cuối cùng của trung học, lúc đó còn trung học của Pháp, là chương trình Pháp. Thì định đi lính, đã có giấy gọi đi lính rồi. Lúc đó cái chiến tranh Pháp Việt nó đến hồi nó rất là lên cao độ, thì tất cả mọi người đều đi gần như là tổng động viên rồi đó, gần đó mặt trận Điện Biên Phủ. Thì tôi đã có giấy nhận gọi đi lính rồi, nhưng mà vì cái năm cuối cùng để thi tú tài, tôi còn nhớ rõ như vậy, cho nên được hoãn dịch, trong vài đặc biệt dịch được hoãn dịch để cho kỳ thi thường thường là tháng 6, tháng 7. Lúc đó thì tháng 7, thì gần tháng 7 gì đó. Thì tới cái ngày đó thì thi xong rồi, thì đó là vào khoảng 20 tháng 7 năm 54 đó là Hiệp định Geneva ký cho là chia đôi đất nước. Và chính vì vậy mà lúc đó là tôi không còn đi lính nữa, mới đi học y khoa. Chứ lúc đó là đã định đi gọi rồi, thì tôi đã định tình nguyện vào không quân, thích cũng có đi mây về gió rồi đó, cho nên nhưng mà sau đó hoãn học y khoa. Cái kỷ niệm nó thật là buồn. Và cái lúc mà chị Thu Nga biết, lúc mà học cái tú tài này, nếu mà nói được đậu tú tài thì đi ra ngoài Hà Nội để mà bị khoa ngoài Hà Nội. Lúc đó cái trường Hà Nội là cái trường đầu tiên của Việt Nam đó. Mà chắc gì cũng đoán rằng là lý do được tại sao tôi thích ra Hà Nội. Nghe Xuân Anh nói được không? Để đi học. Đó, tại vì cái giọng đi ra Hà Nội thì lúc đó mình đọc những cái chuyện, chị là văn sĩ, thi sĩ mà chị biết lúc đó đọc những cái chuyện của Khai Hưng, những lưng ta số những cái chuyện đó là người miền Bắc. Mà các cô miền Bắc nói giọng ngọt quá.
Dạ đúng rồi, cái lúc đó đó thì dạ thì miền Bắc nói hay, nhưng mà bây giờ kêu rằng miền Bắc 75 thì nói cái tiếng là hoàn toàn khác với lại Hà Nội ngày xưa. Tại sao mà nó có một cái sự mà nó lạ như vậy, thưa bác sĩ? Cũng giống như là chữ nghĩa của mình đó, lúc mà chưa cộng sản, chưa có cưỡng chiếm miền Nam 75 đó, thì ngay cái người Bắc họ cũng đâu có nói dùng những cái từ ngữ, dùng cái nhanh từ mà bây giờ chúng ta nghe nghe là nó lạ quá.
Cái điều đó đọc ở đâu đó đó chị Thu Nga là tại vì cái người mà Hà Nội lúc đó là những Hà Nội 36 phố phường đó,
đúng
là
rồi.
Hồ Tây, Hồ Hoàng Kiếm, những cái người mà sinh sống đó 36 phố phường như vậy đó, nói giọng rất là hay, nhưng mà những người đó thì là đã
đi
vào trong Nam vô hết sau 54 rồi vô trong Nam nhiều, còn một số ít nữa thì là đi chiến tranh là mất rồi, những cái người những cái vùng khác nó tới về Hà Nội. Và tôi đã có về Hà Nội năm 2002 thì phải, năm 2002 tôi nghe cái tiếng tôi không còn mê nữa chị, không còn mê nữa. Nhưng mà hồi trước cái thời còn trẻ mê cái dòng Hà Nội nó đẹp lắm, cho nên mình mơ cái này. Mà nếu mà chị gặp nhà tôi mà nói mà tôi mê Hà Nội chị đừng nói nha, nhà tôi
không nói bác sĩ chỉ nói cho cả nước biết thôi, nhưng mà chị ở nhà thì không có biết đâu. Nhưng mà
nhà
đúng
tôi
như
không
vậy
nhà ta vô. Vâng, nhưng mà sau này thì là không có thôi đó. Nhưng mà để nhắc lại cái ngày mà 20 tháng 7 năm 2004 thật là buồn, mà chúng ta đã mất hết một nửa nước, sau này mất thêm nữa, bây giờ rất là buồn. Cái xứ nhược tiểu như vậy nó ở trong tay những cái cường quốc, họ muốn chia sẻ như thế nào cũng vậy. Nói cái chuyện đó thì quả thật là buồn thôi, thì mình chắc là phải trở lại những cái tin tức y tế của mình đi. Cái nhiệm vụ của tôi lên đây để nói đó, chứ không phải nói chuyện khác. Nhưng mà chắc có nhiều cái đề tài chỉ có thể hỏi. Nhưng mà có một cái điều này mà cùng vừa rồi quý vị đó đã nghe, đó là Tổng thống Bush thì tôi nghe ông bị té và ông bị gãy xương ở trên cổ. Chị có đọc cái tin đó chắc chắn là
tại vì mà bác sĩ Thuần cũng dặn là khi mà lớn tuổi rồi đó, phải hết sức là cẩn thận, cho nếu mà té. Tại vì tôi nghe cũng biết có vài người quen mà khi mà lớn tuổi như vậy thì sao có bộ là dễ té quá, phải không bác sĩ Thuần?
Dạ vâng, lý do thì cũng có nói, bây giờ chỉ nhắc sơ thôi. Tại vì cái tuổi thì lúc đó là mấy cái già yếu rồi, mấy cái gân cốt nó không có mạnh khỏe, rồi cái sự thăng bằng của mình nó dễ té đó. Bây giờ tôi thì nhiều khi đi nhiều khi cũng ngại lắm. Nhiều khi mình thấy mình dễ dàng mình bị nghiêng ngả chút xíu, cho nên tôi khuyên tất cả quý vị lớn tuổi cả tôi nữa, cẩn thận đi đâu, cẩn thận biết là lên xuống cầu thang đi đâu, dòm kỹ. Tôi đã nói nhiều những chi tiết những lần trước rồi, thì nhưng cái dịp ông tổng thống Bush ông cũng 90 mấy tuổi, ông còn đi nhảy dù nữa cả, còn té mà quý vị thấy không? Té mà nó gãy xương cổ đó, xương một C1 C2 tức là cervical 1 and 2 đó. Nhưng mà may là không có nặng lắm, tại vì nếu mà ở trên đó mà cái xương cổ mà nó gãy nặng thì quý vị biết là trong cái xương cổ nó có những cái dây thần kinh, mạch máu nó đi lên não, dây thần kinh nó đi xuống, mà nó tật nó đè một cái thì rất là nguy hiểm. Cho nên thì nhắc lại tôi thấy cũng không dư, là quý vị thật là cẩn thận cái tuổi. Nếu mà quý vị lên tuổi hay là dù trả cũng vậy, nó tập cái thói quen như vậy đó. Để mà tránh được cái chuyện đó, một khi mà người lớn tuổi mình té thì sẽ nằm liệt một chỗ. Mai mà ông Bush ông đi về, ông tổng thống Bush vừa dịch ra của chúng ta đó, của Texas đó, thì nó như vậy đó. Hơn đó là tôi muốn nói trước khi mình có thể vô cái những cái đề tài khác đó thì Nga.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ, đúng như vậy. Và nhớ là quý vị cẩn thận. Và mới đây thì Thu Nga cũng quen vừa cũng có một người bạn và bà mẹ thì cũng đã bị té như vậy và bây giờ phải xuất huyết não cũng như là gãy xương. Vì vậy quý vị cẩn thận. Và bây giờ đấy thì thưa quý vị, và chúng ta trở lại đề tài, quay về cái đề tài thì những người mà đi qua ở bên này sao bây giờ thấy hình như là bệnh mà cao máu, cao mỡ rất là nhiều. Nhưng mà nói về cái việc mà cao mỡ đó thì cái thuốc mà statins đó càng ngày càng được dùng nhiều hơn để điều trị cái bệnh này, thì tại sao như vậy bác sĩ? Có thể là thuốc này nó hay là nó làm sao?
Vâng, thì cái bệnh mà cao mỡ đó, high cholesterol đó, thì cũng đã nói nhiều lần. Bây giờ chỉ tóm tắt thì tôi sẽ nói lý do tại sao mà bây giờ người ta khuyên nên uống nhiều hơn, là vì cái thuốc cholesterol nó có hai loại, loại high cholesterol hoặc low cholesterol. Cái loại LDL đó thì nó làm cho cái nguyên nhân mà làm cho người ta chết nhiều nhất hàng đầu đó là do cái hát tắc cho cái tim. Và cái tim nó bị hát tắc là nó nghẹt ở trong đó đó, nó bị nghẹt trong đó thì máu nó không có lên được ở trên và nuôi được tim, thì người ta sẽ rất là nguy hiểm. Mà máu nuôi được tim là tại vì trong máu nó có nhiều chất mỡ, chất mỡ cholesterol, cho nên người ta dễ bị hát tắc nó đến hàng đầu, nó trong những cái nguyên nhân gây tử vong. Cho nên mà bây giờ đó cái cơ quan mà cái hiệp hội mà AMA đó, American Medical Association, là đứng đầu với là một cái hiệp hội về National Lung and Heart và Blood, đó tức là về phổi và tim và máu đó, họ cũng khuyến cáo là bây giờ họ khuyên những cái người mà những cái cao cái cholesterol đó nên có thể uống cái thuốc statin nhiều hơn để ngăn cái sự mà nguy hiểm. Cái chuyện đó họ có đưa những con số rất là rõ ràng. Trước đây một vài tháng giờ tôi nhớ là hiện bây giờ đó, nói đi một hồi thì tất cả cái nguyên nhân nó cũng là do vấn đề đó. Cho nên có những thuốc mới bây giờ nó sẽ giúp tốt hơn statin nữa, nhưng mà cái số đó là dành riêng cho một số bệnh nhân riêng biệt. Còn bây giờ nói chung đa số mọi người đó, cái họ khuyên các bác sĩ nguyên những hiệp hội mà của EMA rồi đó, họ khuyên là có thể dùng những cái thuốc đó nó xuống nó nhiều hơn, cho nên con số mà người ta sẽ dùng statin nó sẽ tăng nếu mà theo những cái guideline mới đó. Nó tăng nữa thì bây giờ người ta biết rõ là như vậy rồi, nên uống thì họ làm những cái một cái sự nghiên cứu gần đây đó, năm ngoái là 56 triệu người Hoa Kỳ, nghĩa là người sống ở Hoa Kỳ, người lớn đó thì gần một nửa tuổi từ 40 tới 75 thì người ta khuyên nên uống statin với cái lời khuyên mới đó. Tại vì hồi trước đây đó thì so sánh với 43 triệu mấy thôi của những người đó, thì tức là bây giờ nó hạ cái gai lại cho nên người ta uống nhiều hơn. Mà cái việc đó nó tốt, cái đó cũng là do cái CDC họ khuyên chúng ta như vậy đó. Cho nên cái vấn đề mà quý vị, nếu mà các bác sĩ cho quý vị uống statin, quý vị nên, hay là một cái loại thuốc nào để ngừa, có lẽ sẽ tùy. Nhưng mà chính là cái chất statin là những cái chất mà quý vị đã nghe thường á, Lipitor, Lovastatin, Crestor vân vân, thì các bác sĩ khuyên quý vị nên uống đi cho nó để mà tránh cái vấn đề hát tắc. Thì tại vì những cái người mà uống được như vậy đó thì là có thể ngừa cho người ta sẽ không ít bị cái hát tắc nhiều hơn. Một cái bài viết khác của một ông bác sĩ Ô, rồi chắc quý khán giả thì Thu Nga cũng biết rồi, ông ấy có cái chương trình trên các cái đài phát thanh đó, Dr. Ô, ông ấy nói rất là, ông là một người bác sĩ về da sọ, ông nói rất là nhiều, ông khuyên trong đó đó, ngoài cái chuyện uống thuốc statin nữa thì vấn đề mà muốn hại cholesterol đó, ông Dr. Ô, OZ đó, ông ấy khuyên là, ông ấy nói một cái nghiên cứu ở trong cái của tờ báo của South Carolina, cái tiểu bang này nó nổi tiếng quá, mà chị Thu Nga,
yeah.
Có cái tờ miền Nam đó, South Carolina, một cái cái trường mà về y tế công cộng, cái trường đó đó, thì ông đốc tổ ông khuyên là chúng ta ngoài cái dưỡng thuốc nữa thì nên sáng mà tập thể dục, sáng mà tập thể dục một tuần 150 phút, 150 phút để mà có thể 150 phút, tức là vào khoảng nếu mà 30 phút một ngày thì là có thể được 5 tuần, 5 ngày trong một tuần, như là có ngày thứ bảy chủ nhật hay là những ngày chúng ta bận để bù lại như vậy thì rất là tốt. Nghiên cứu này nó thưa quý khán giả với chị Thu Nga, nó nghiên cứu này họ đã làm những cái thống kê của 11.400 người chỉ biết từ 1970 cho đến 2006, tức là chỉ biết 30 mấy năm, gần 40 năm như vậy, họ nghiên cứu lâu như vậy đó để họ mới thấy rõ được. Thì những cái người tuổi từ 20 tới 90 tuổi, họ thấy những người đó là nếu mà cái người nào mà có tập thể dục như vậy thì nó bớt cái tỷ lệ tử vong nó rất là nhiều. Thành thì cái chuyện mà tập thể dục rất là quan trọng là như vậy đó. Và họ nghiên cứu một thời gian rất là lâu, càng mấy chục năm, một số người cả mấy chục ngàn người. Thì hiện nay tôi xin nói là chắc quý vị cũng biết là trong cái thời gian gần đây đó đã có, ngay tại Hữu Tinh này chắc quý vị đọc báo thì cũng có biết là có những cái cơ quan, những ông thầy xưng là đông y sĩ là gì đó. Cái chuyện này chắc là chị Suka cũng đọc nhiều và có đọc tin tức rồi, cho nên có những người mà quý vị nghe quảng cáo thì có một người lên một quảng cáo, quý vị không có nên mà nghe lời như vậy mà tin và để mua, rất là tốn tiền. Mà bây giờ nó đang đi chuyển những nhà hàng thuốc đó, cho nên quý vị nên rất là cẩn thận, khi nào phải có những cái lời khuyên chỉ dẫn đàng hoàng, chứ không phải là chỉ một vài người, có thể những người đó họ đúng cho họ nhưng mà không có đúng cho mình, cho nên quý vị rất là cẩn thận cũng đó. Thì tôi lặp lại là muốn cho cái cholesterol nó giảm xuống đó, thì ngoài cái dưỡng thuốc nên tập thể dục như vậy đó. Họ nghiên cứu thì nếu những cái người đó mà uống tiếp tục làm như vậy đó, tiếp làm tập thể dục bằng cách nào, nhiều cách lắm, có thể đi bộ cũng được này, hoặc là đi xe đạp này, hoặc là bơi lội này, hoặc là jogging này, jogging là chạy chậm đó. Thì trong cái trường hợp nào thuận tiện cho mình thì nên áp dụng. Như tôi cũng xin nói là riêng cá nhân tôi, tại vì cũng rất là bận rộn, tôi không có bây giờ đi bộ ở ngoài cũng như là đi bơi lội hay là đi xe đạp đó. Thì tôi đi xe đạp ở trong nhà, cái bằng trong nhà mỗi ngày, và với cái người lớn tuổi đó, chị Thu Nga, nhiều khi 4 giờ mấy 5 giờ mà ngủ không được nữa thì tôi lên tôi tập xe đạp. Thì mỗi sáng tôi gần như là làm như vậy từ khi lâu, cái bữa nào mà đi nghe văn nghệ rồi về thể thì bỏ qua, chứ còn không là tôi cố gắng, thì thực sự là có cái kết quả rất là tốt. Thì đó là những cái lời khuyên của các cái bác sĩ nổi tiếng, mà riêng cá nhân tôi đã áp dụng cái chuyện đó về cái vấn đề cholesterol, tôi nói như vậy đó chị Nga.
Dạ vâng, thưa quý vị, theo quý vị đang theo dõi chương trình kiến thức cũng như là tin tức y khoa cùng với bác sĩ Trần Văn Thuần, thì được thực hiện cứ mỗi tháng một lần vào khoảng là giữa tháng. Và bây giờ thì chúng tôi còn nhiều cái đề tài lắm, nhưng mà vì đầu giờ thì bác sĩ Thuần và Thu Nga cũng tản mạn một chút xíu về ngày 20 tháng 7, ngày chia đôi đất nước năm 1954. Và những cái đề tài tiếp theo đó là sau đó sẽ là cái việc mà béo phì, rồi cái nước ngọt giải khát nó như thế nào, rồi cũng có cái về cái bệnh lãng tai nữa. Nếu mà chúng ta có đủ hết thì giờ thì chúng ta sẽ nói những cái đề tài này. Nhưng mà quý vị xin giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
Phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng, implant và niềng răng đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces, nhận Medicaid, chip, các loại bảo hiểm, giảm 30% cho những người không có bảo hiểm. Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Garland. Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chủ nhật đến 5 giờ chiều, thứ năm đóng cửa.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây, em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm, uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Trường dạy kèm Athena Learning Center mới mở tại Richardson, hợp tác với trung tâm dịch vụ giáo dục hàng đầu Pearson Education. Có nhiều giáo viên Hoa Kỳ giảng dạy. Ngoài việc được kèm tất cả các môn, con em của quý vị sẽ được rèn kỹ năng biết tự học, biết sắp xếp việc học để kết quả tốt hơn.
Mùa hè đến, cổng trường dạy kèm Athena luôn rộng mở để đón các em. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 6, trọng tâm của chúng tôi là toán, reading and writing và chuẩn bị cho kỳ thi đại học.
Nhận các em từ pre-K đến lớp 12, trường dạy kèm Athena luôn bên cạnh quý phụ huynh để dạy dỗ các con em nên người. Xin gọi chúng tôi 931-1113, 972-231-1113 hoặc
469-601-6939.
Mời quý khán giả đón đọc báo trẻ tuần này số 946 ra ngày 23 tháng 7 với những mục đặc sắc sau đây. Hai con chuột, thơ Nguyễn Xuân Thiệp nhận xét, truyện viết hay, đúng là bút pháp và nhận xét, diễn tả tinh tế. Mời bạn tiếp tục theo dõi phần 2 chuyện vụ án Lưỡi Dao Cuồng Sát, một câu chuyện thật bi đát giữa hai người bạn thân. Tạp ghi Vua Rác, chuyện về một người Việt thành công trên thương trường Hoa Kỳ, là con trai của vua giấy Cohido trước năm 75 tại miền Nam. Chủ đề người tình cũ của vợ trong một tình chàng ý thiếp với những nhận xét rất hữu lý từ độc giả. Ngoài ra, những câu chuyện thấm đượm tình gia đình như Đèn Rùa của Trang Đài hay Mẹ và Con của Trần Mộng Tú.
Quý vị có thể lấy báo sớm nhất tại tòa soạn trẻ số 3202 North Shiloh Road, Garland 75044 từ sau 12 giờ thứ tư hàng tuần và từ thứ năm tại các cơ sở thương mại đăng trên báo trẻ.
Hàng sale tại chợ Thuận Phát Garland tuần này: thịt đùi sao 2.99 một phao, đùi heo 1.99 một phao, sườn bò đại hàng 2.99 một phao, cá phèn 3.99 một phao, cá tra philê 1.99 một phao, tôm Texas 7.99 một phao, củ cải trắng 1.2 phao, bắp cải 1.3 phao, chanh xanh 1.10 trái, cải thảo 1.2 phao, táo Fuji 69 cent một phao, bí đao 1.2 phao, gạo thơm Hiệp Con Voi 19.99 một bao 50 phao, nước xương sáo 1.2 lon, mì gói Bình Tây 2.99 một phát, cà phê Vina 5.2 gói, nước cốt dừa Savon 1.59 một lon.
Siêu thị Thường Phát tọa lạc tại góc đường Jupiter và Belleline Garland, mở cửa từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Điện thoại 972-530-5388, 530-5388.
Nhanh hơn ngân hàng, nhanh hơn bưu điện và rẻ hơn bất cứ nơi nào, đó là Hoa Phát. 1-800-531-6363. Công ty chuyển tiền về Việt Nam đầu tiên với các dịch vụ chuyển tiền về Việt Nam nhận trong ngày tại các trung tâm thành phố lớn. Gửi quà về Việt Nam ra phát tận nhà, an toàn, nhanh chóng. Tổng đại lý phân phối dầu nóng Aurora trên toàn nước Mỹ, cung cấp sữa bột dinh dưỡng Enterex dùng cho mọi lứa tuổi, đại lý sữa bột Xen dùng cho bệnh tiểu đường, làm giảm cân, tránh béo phì, bán các loại sạc điện thoại gọi về Việt Nam và Kinetcom. Khi về thăm thân nhân ở Việt Nam, muốn gọn gàng, nhẹ nhàng khi di chuyển, muốn thoải mái ở phi trường và cửa khẩu, hãy giao tất cả đồ đạc vật dụng còn sót lại cho Hoa Phát đem đến tận nhà cho quý vị. Chọn mặt đầu tiên, chọn sự an toàn, xin chọn Hoa Phát. 1-800-531-6363.
Hoa Phát gửi chuyển về Việt Nam.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chúng tôi xin mời quý vị trở lại với chương trình cùng với bác sĩ Trần Văn Thuần, kiến thức và những tin tức về y khoa. Bác sĩ biết không, không nhớ không, tại hồi mình ở Việt Nam đó, người nào mà nói với mình rằng ô dạo này có chị mập mạp ra, có nghĩa là chị phát tướng thì chị sẽ phát tài. Nhưng mà bây giờ mà ai gặp mình mà nói trời ơi sao dạo này mà chắc cũng ai dám nói đâu. Sao coi bộ chị lên cân quái vậy? Thì coi bộ là không có tốt rồi. Nhưng mà hôm nay thì nhờ bác sĩ nói về cái bệnh cũng như là cái bệnh mà lên cân overweight, thì hai cái này nó khác nhau như thế nào bác sĩ?
Vâng, thưa chị, cái bệnh béo phì, bây giờ người ta gọi là cái bệnh, trước đây người ta gọi bệnh là mập, không phải là bệnh là một cái triệu chứng, nhưng mà bây giờ Bộ Y khoa họ nói béo phì là một cái bệnh overweight, lên nhiều cân cũng là cái bệnh, thì là tại vì nó khác nhau là như thế này. Cái đó người ta căn cứ theo kêu là body mass index, tức là BMI, đó tức là cái khối thịt mỡ ở trong người chúng ta với cái sức đề cao đó. Cho nên những cái người nào mà nếu mà quý vị đi các bác sĩ nó thì thường thường họ trong cái họ đưa cho chúng ta, họ tính cho chúng ta biết một cái BMI. Thường thường nếu những người nào từ 20 tới 25 rất là tốt, đó rất là tốt, là những người thon thả. Tôi đoán thì Thu Nga vào khoảng đó đó, chị Thu Nga. Tức là cỡ 20, 21 gì của chị đó, tôi đoán như vậy. Thế 25 là cái mức cũng còn tốt. Từ 25 tới 30 đó, là nó kêu là overweight, tức là hơi nặng khổ một chút xíu. Là kêu overweight. Còn trên nữa từ 30, 35, 40 nghĩa là obese là cái bệnh đó, thì đó khác nhau là như vậy. Nhưng mà từ trước giờ thì ra ra cái số người mà overweight đó nó cao hơn là số người bị obese, tức là cái người mà hơi nặng cân một chút đó, phát tướng đó, thì nó nhiều hơn là cái người mà béo phì, obese. Nhưng mà bây giờ cái số người ta nghiên cứu lại bây giờ là cái số người mà bị béo phì nó là nhiều hơn cái người mà bị overweight. Đó thì quý vị thấy là cái số người càng ngày đã bị bệnh mập béo nhiều. Quý vị coi trong TV, quý vị dòm chung quanh đi đâu, quý vị đứng dòm chút xíu đi. Mỗi lần đi tôi với nhà tôi đi mình dòm rất là nhiều người đàn ông đàn bà, lát nữa tôi nói ai bị nhiều hơn, nên nó càng ngày nó càng nhiều. Tôi bây giờ là nó cái tờ báo đã nói đây là một cái milestone, tức là một cái điểm mà nó tới một cái mức
chạy kinh khủng
rồi, rất là nguy hiểm như vậy. Nên điểm báo đầu nó để nói đây thì cũng may rằng người Việt Nam của chúng ta ít không có con số rõ ràng, nhưng mà rõ ràng mình cũng thấy nhiều, nó tăng hơn một chút nhiều. Nhưng mà so với những người bên Việt Nam hay là hồi chúng ta mới qua thì thấy quý vị cũng đã thấy uống gì ở đây nó còn nhiều hơn nữa. Về dò mấy trẻ em bây giờ cũng vậy, quý vị thấy con cháu thì mấy là cháu chắc thì chúng ta đó, nó cũng dò nó cũng thấy nó mập nhiều hơn, tại vì đồ ăn nhiều quá đi, ăn nên nhiều dư mà không biết cách đó. Cho nên đây là một cái sự báo động. Cái nghiên cứu vừa rồi này cái của cái đại học y khoa của Washington tức là St. Louis là một trường đại học rất là nổi tiếng, có nhiều bác sĩ rất là giỏi. Nếu quý vị nó có con cháu mà học đường medical school của St. Louis rất là nổi tiếng, Washington rất là nổi tiếng, thì họ nói rằng hiện bây giờ là 67 trong 6, tức là 68% người Mỹ đó từ 20 tuổi thì là béo phì, tính vào mấy cái năm về trước đó, và thêm một số nữa đó 65 triệu người overweight, tức là nặng cân nó là thấp hơn cái số béo đó. Vì vậy quý vị thấy nó tăng. Những cái này người ta thu thập những cái data, những cái dữ kiện đó, 2007 đến 2015, quý vị thấy người ta ghi nhận những con số đó từ khoảng 7-8 năm, rất là lâu như vậy. Họ thấy đấy như vậy đó. Thì bây giờ cái chuyện mà cái gì mà có cái việc mà nhiều người béo phì như vậy, tại vì bây giờ quý vị đi đâu cũng có là Big Mac rồi Whataburger, bất cứ cái nào cũng lớn, Texas Style. Tôi đã từng đi lên ở trên xin lỗi tôi đã đi từng đi lên ở trên một mấy cái thành phố trên miền Bắc, Amarillo, vâng tôi nhớ rồi, Amarillo, lên đó có những cái tiệm mà nó có những cái steak mà Texas size nó lớn mấy bao như vậy đó, ai ăn được bao nhiêu thì nó sẽ tặng, chỗ nào nó cũng đồ ăn lớn, rồi cái mấy cái nước quý vị thấy đó, những cái chai cả hơn nửa lít vậy đó, uống rất là nhiều, càng dày càng ngày càng nhiều. Nó khuyến khích người ta ăn, rồi là mấy người mà ăn những cái tai mà lớn như vậy, Texas tai như vậy là uống nước nhiều như vậy rồi không có hoạt động nhiều nữa, cho nên cái chuyện mà nó tăng số người càng mập nó càng nhiều, nó tới cái mức là báo động. Thì quý vị đã biết là chương trình bà đệ nhất phu nhân Michelle Obama thì bà đã làm cái chương trình cho khuyến khích các trẻ em, nó kêu là let's move, là phải move, phải hoạt động, phải cử động. Bà cũng lúc đó không biết bây giờ còn cái vườn của bà còn hay không, nhưng mà trong mạch ốc cái vườn đó thì bà cũng trồng cái cây để khuyến khích mọi người trồng cây ăn trái nữa. Và họ cái chương trình đó họ còn cho những người đi mỗi đo thứ đó đến nhà để khuyến khích để người ta ăn như vậy đó. Và FDA họ cũng mới tuần vừa rồi, hai tuần vừa rồi tôi nhớ như vậy đó, thì trên tức y khoa với con đó không, tôi đã đọc trong đó thì thấy họ cấm, họ không có để trong những cái là những chất phát mà cái trans fat, không phải cái lúc mình nói nhiều cái chuyện này, chỉ là nó bỏ những cái thức ăn nào, những cái bánh kẹo nào, những cái bánh mà bỏ những cái trans fat, mấy cái loại mà tôi xin liên hệ chị chúng ta mấy cái loại đó nó cũng một cái loại trans fat. Bây giờ họ đã cấm, họ sẽ bắt về đăng phải ghi rõ những số đó như vậy thì làm cho nên thành này để cho người ta biết nhiều. Tại vì bây giờ nó cái người béo mập cũng có nhiều rồi, nhưng mà thì quý vị để ý, quý vị thử làm cái này, quý vị đi ra ngoài, quý vị không đừng kể nói là cái người gốc dân nào, người dân Mỹ, người dân Mỹ hay là Mỹ mà gốc Phi Châu, thì quý vị thấy cái số đàn bà mập hơn là không? Cái số cái lượng đó họ có cho những con số nữa, thì những người đàn bà đó thì là 37% cho những cái người mà bị obese đó, và 30% thì là của cái người mà bị hơi mập, hơi nặng cơ thêm chút xíu đó. Đó, như vậy thì tổng cộng hai cái để quý vị thấy hơn 67%, tức là hơn 2/3 của người đàn bà ở Mỹ là trên cái mức bình thường, chỉ còn có 1/3 là cái người bình thường thôi. Nhưng mà cái đàn bà đó là đàn bà, còn đàn ông thì nó lại thấp hơn chút xíu. Đàn ông thì đàn bà 37 mà đàn ông có 35, rồi bên cái số lượng kia người đàn ông nó cũng sẽ ít hơn nữa. Cho nên nó tóm lại là đàn bà thì nó sẽ nhiều hơn, mà trong những cái người mà bị mập hay là béo phì đó đó, thì những người mà gốc Phi Châu đó thì người đàn ông với đàn bà nó cũng người đàn ông thì có 39%, người đàn bà tới 57%, và những cái người mà Mexican American đó thì là 38% của đàn ông, và đàn bà thì là 43%, một nửa người đàn bà gốc Mẹ đó hay là Tây Ban Nha đó thì nó gần một nửa, quý vị tưởng tượng không, gần 50% như vậy đó. Cho nên rất là nhiều. Còn cái của người Asian American, tức là tóm lại những người Á Châu hay là Pacific Islander đó, những người ở bờ dọc bờ biển mà của Á Châu đó, thì là người ta không có con số, nhưng mà mình thấy cũng ít hơn. Nhưng mà cái số đó càng ngày càng tăng, thì chúng ta trong cái cộng đồng chúng ta thì chúng ta cũng thấy như vậy đó. Cho nên những cái trường hợp đó nó càng ngày nó tăng nhiều, cho nên nó sẽ sinh ra cái bệnh, quý vị cũng biết rồi, nó sẽ sinh ra cái bệnh tiểu đường loại 2 này. Và có những cái mà khi mà bị cái bệnh tiểu đường thì nó sẽ tăng, làm tăng lại ung thư này, nó làm nhiều cái chuyện khác nữa. Cho nên quý vị chắc là tìm mọi cách, nếu mà con cái bây giờ các cháu cho nó ăn uống đàng hoàng, mình mỗi bữa mình cho nó ăn cái gì chứ đừng có cho gặp cái gì lúc nào đường ngọt được. Lát nữa tôi nói về cái đồ nước ngọt nữa nha, cũng rất là nguy hiểm, cho nó uống nước lạnh thôi, cho nó uống cái nước rút, nước trái cây hay gì đó thì nó bớt được nhiều chừng đó. Mà còn về cái về nó kêu là sugar drink đó, mấy cái loại nước ngọt, nước giải khát rồi đó, thì một năm nó gây ra 180.000 cái chết. Vì thấy nó cái số lượng đó, nó nhiều, nghĩa là nó directly đó, nghĩa là nó trực tiếp là do mà cái bệnh mà ăn uống mà bọc thì không, cái chuyện đó không, nó là chết nhiều người như vậy đó. Mà trong đó thì là nó có những cái người mà những cái trường hợp mà chết vì cái bệnh béo phì do uống nước ngọt nhiều, cái đó là trong cái tuần báo về tuần hoàn Journal of the Circulation đó, vừa mới đăng vào, tôi đọc cái tin tức này là vào khoảng đầu tháng 7, tức là cái cuối tháng 6 đã đưa những cái tin tức này ra, thì là nó gồm có tới, như tôi nói lúc nãy là gần 180.000 người đó. Thì 133.000 người là do cái chết do về diabetes, tiểu đường, 45 thì là do về tim mạch, và 6.500 là vì do ung thư. Đó là nó do cái chuyện mà uống những cái nước ngọt nhiều đó. Thì trong những cái xứ khác nó cũng có nhiều những cái thứ rồi. Mà thường thường là những cái người bị chết về uống nước ngọt nhiều là do những cái xứ developing country, những cái xứ đã phát triển, những cái xứ đã giàu có rồi. Thì nó vì vậy họ có thể ăn uống nó dư quá, cho nên rất là nguy hiểm. Thì là trong những cái xứ mà có nhiều người chết thì uống mấy cái nước ngọt nhiều đó, Mexico là đứng hàng nhất, còn Mỹ là đứng hàng tư. Đó, vì thấy là ở nước Mỹ cũng vì có nhiều cái người gốc Phi Châu hay là của bên Mỹ thì nó tăng cao như vậy đó. Thì là do người ta uống, tại vì người ta để trong những cái nước ngọt, nước uống đó, người ta để đường quá nhiều đi, trong cái loại soda đó. Rồi soda, tức là mấy cái cốt, mấy cái tất cả mấy cái nước ngọt quý vị thấy nó bán ở trong đó nhiều, và những nước trái cây nữa, hay là những cái energy drink đó, mấy cái loại nước nó cũng để đường trong đó không à, để nó có energy, nó có đường thì nó làm cho người ta có calorie nhiều hơn, người ta hoạt động nhiều hơn, hoặc là cả cái nước trà nữa, ice tea họ cũng để đường trong đó nữa. Đó thành cái hiệp hội về ung thư họ nghiên cứu và cho những con số đó đó, thì ra nó thấy có một cái sự liên hệ giữa bệnh đó với cái nước ngọt. Bây giờ trong các trường học họ cũng đã có những cái trường học không có để những cái vendor, không để những cái thuốc, không có để bán cái nước ngọt có nhiều hơn đâu nào, nó bớt. Cái đó là cái nguyên nhân chính mà người ta sẽ thấy là gây ra nhiều các bệnh đó, cho nên các cái nước ngọt người ta cần ngày càng dẹp. Cho nên trong nhà chúng ta phải tập cho các con cháu, tại vì uống nước ngọt nó cũng ngon hơn, uống sốt thì nó cũng ngon hơn uống nước lạnh, nhưng mà nó có cái nhiều như vậy, cho nên không có cho các cháu, con cháu hay là ngay cả chúng ta nữa cũng không nên uống thuốc mà uống nước ngọt nhiều quá, có thể thay vì uống nước lạnh. Tôi cũng xin nói là trong xe tôi lúc nào tôi cũng để đầy nước lạnh, 3-4 chai nước lạnh bây giờ đó, để sẵn về bất cứ chỗ làm cũng vậy vậy đó, cho nên mình phải bớt đó thì sẽ bớt nguy hiểm đó chị.
Vâng, quý vị có thể tưởng tượng là cái những cái nước giải khát mà có đường đó, bác sĩ vừa nói theo một cái nghiên cứu và tin tức thì cho thấy là gây ra 180.000 tử vong hàng năm, dễ sợ quá. Và cái thấy là cái ở bên Mỹ này đó, người mập nhiều hơn ở bên Âu Châu. Và cái việc mà tập thể dục thì bác sĩ cũng đã nói lúc đầu đó là rất là tốt, cái bệnh gì nó cũng đỡ hơn hết. Và cái đề tài cuối cùng là thưa bác sĩ, về cái bệnh lãng tai đó thì người ta hiểu lầm như thế nào? Cái bệnh lãng tai có phải là già rồi mới bị, hay là cái hearing loss này cũng có thể xảy ra cho những người trẻ tuổi bác sĩ?
Vâng, cảm ơn chị. Là thì bây giờ tôi đoán chắc là ở nhà thì mỗi tuần đó thì nhận được rất, hay là cả một tháng thì nhận được rất là nhiều của những cái cơ quan mà nó bán mấy cái đồ hearing aid, có không chị Trung Nga?
Dạ có, dạ.
Nhiều lắm chị ơi, tôi.
Dạ vâng, đúng rồi, họ cứ gửi tới hộp quảng cáo ngoài, dạ.
Ngoài, nó gửi tới không biết bao nhiêu hãng nữa, W3, Concentration, rồi Hearing Loss, đủ thứ đó. Rồi nó nói nó tìm, nhưng mà chị nói là đúng là không phải là cái người già không, thì đây là vì người ta có cái hiểu lầm như vậy. Để tôi nói bây giờ đó, bây giờ chúng ta đi ngoài đường trong cái từ lâu giờ đó người ta tưởng là lãng tai, hearing loss đó, hay là điếc, mình nói điếc thì hơi lãng tai đi cho nó văn thơ một chút, phải chị Trung Nga? Người ta ngại cái chuyện đó, người ta không muốn mang những cái tại vì cái một cái người mà thấy mình dòm lỗ tai mình thấy có cái cục trên đó mình biết người đó già là chắc rồi. Cho nên mà họ đã những người mà bây giờ trong này nó có chụp hình mấy cái người này rất là nổi tiếng, nói ra cũng biết là kêu là Halle Berry. Chị Thu Nga coi xin này chị biết cái cô đang nữ diễn viên này nó rất là đẹp, đóng mấy cái phim như là có phim của James Bond thì thoại tôi nhớ lâu rồi. Cả tổng thống Clinton hay Jodie Foster là những người đẹp, họ cũng có những cái hearing aid nữa. Mà bây giờ thời buổi này nữa thì người ta hay mang những những người như vậy, mà không phải đâu, những người trẻ như vậy. Bây giờ chúng ta dòm xung quanh, đi xung quanh bây giờ những người trẻ cũng mang cái lòng thòng trên lỗ tai đó, gì chúng ta
dạ
để theo đủ thứ, là headphone, rồi mấy cái earbuds để mà đeo trong đó để nghe nhạc, rồi cái bluetooth đó, bây giờ bluetooth cũng nhiều lắm, cho nên cái chuyện đó để nó giúp cho người ta nghe rõ hơn thì bây giờ. Nhưng mà như vậy thì có những người trẻ bây giờ cũng có bị nhiều, chứ không phải là nói người nhà thành cái sự hiểu lầm, người ta tưởng là chỉ những người già mới là bị cái hearing loss, không phải đâu. 40% của 48 người Mỹ đó mà có cái lãng tai đó, thì là trẻ hơn 60, chứ phải già lắm đâu. 60 bây giờ đâu kêu được trẻ hơn, chị đâu có kêu là già đâu. Thì bây giờ là 60 tuổi thì cũng là dưới 60 tuổi thì cũng là 60 tuổi cũng chưa gọi là già. Tại bây giờ tới đâu có phải 60 năm cuộc đời đâu, chị Thu Nga. Nghe cái bài nhạc đó là tôi phản đối ông. 60 năm cuộc đời tôi nói wrong. Rồi nói vậy thì bây giờ hát lại 70 năm cuộc đời tôi nói wrong. Cũng chưa đúng nữa. 80 năm tôi nói cũng wrong.
Cũng wrong luôn.
80 năm được thầy, nếu mà 80 năm thì tôi đi rồi, tôi 81, 82 rồi. Ngày 1954 tôi đã 20, tức là 20 tuổi Tây thì 21 tuổi ta, mà bây giờ cộng tới 40 mấy năm nữa rồi, 40 năm nữa rồi, 54 cho tới 2005
rồi,
41 năm nữa rồi. Đó, thì nó cái tuổi thì đâu có già đó, chị có thấy tôi già không?
Già không có già, bởi vậy cho nên là Thu Nga mới nói rằng cái thời buổi này đó người ta sống tới 122 tuổi, 164 ngày là chuyện thường. Nhưng mà bây giờ thì cái phần cuối của chương trình này thì đáng lẽ là hồi nãy đó thì chúng ta cũng gửi cho quý vị nghe một vài đôi câu ở trong cái bài mà Chương Đò Vĩ Tuyến mà mỗi lần hát đó bác sĩ nghe lên nó ngậm ngùi làm sao đó. Đêm nay trăng sáng quá, anh ơi hay em ơi gì ạ? Sao ta lìa cách bởi dòng sông bạc hai màu. Dạ, dạ đúng rồi.
Mỗi lần nghe mình thấy mình...
Nó xót xa.
Buồn ơi là nó buồn.
Dạ vâng, dạ.
Đây là về đây anh...
Rồi đây anh đánh nước Nam của người Việt Nam. Dạ.
Nghe mấy cái câu đó thì tôi chỉ là 61 năm rồi đó chị.
Dạ.
Buồn nếu mà có, nếu mà như vậy thôi để cho nó không khí, để cho có nhạc cho nó vui, nhạc làm cho người ta vui.
Dạ. Không biết là bác sĩ thích nghe cái bài mà Chuyến Đò Vĩ Tuyến hay là Về Đây Anh, hay là bác sĩ muốn ai gọi Mùa Thu Tới đặng cho nó mát mẻ, bác sĩ chọn đi rồi chúng ta chấm dứt chương trình và mời khán giả nghe cái bài đó.
Nói là nhân dịp cái nhạc của Hoàng Sa, chắc cũng có dịp nghe nhiều thôi.
Dạ. Về chuyến đò vĩ tuyến ha.
Chuyến đò vĩ tuyến ngày rồi vậy của Lăng Phương, tại vì chương trình của em đã cả Lăng Phương.
Dạ vâng, đúng như vậy. Dạ vâng, dạ.
Dạ,
dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều đã đem kiến thức của mình để giúp cho quý thính giả khắp nơi. Và bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Chuyến đò vĩ tuyến để tưởng niệm ngày hôm nay 20 tháng 7, ngày chia đôi đất nước.
Dòng sông bạc hai màu lênh đênh trên sóng nước mong manh, bao đêm lạnh lẽo em chờ mong gặp bóng chàng. Vượt rừng vượt núi đến đầu làng, đò em trong đêm thâu sẽ đưa chàng sang vì phương Nam ta sống trong thanh bình, tình ngạt hương nồng thắm bên lúa vàng ngào ngạt giờ. Ơi ơi hò, dòng sông mơ màng và đẹp lắm. Anh ơi ai nỡ chia đôi bờ để nhịp cầu để mai đây quân Nam về Thăng Long đêm thanh bình sưởi say chờ đón